Người vì sung sướng cũng làm sự đau
khổ.
Thì cái thể xác con người vì chịu đựng không nổi sự đau khổ của trần gian ở nhị nguyên, đạt con người cũng rơi lụy.
Đó là sự yêu hèn,
yêu hèn thấp. Nhưng mà rơi lụy vì cảm động với thượng đế, mà rơi lụy trong sung sướng, thưa thầy, phải rơi lụy trong sáng suốt.
Rơi lụy trong vui dương của dụng chúa.
Thành thử
rơi lụy trong sự vui dương của dụng chúa.
Thành thử như vậy, vừa cười rồi cũng là vừa khóc. Thưa thầy, phải trạng thái đó ở trong cái thế giới bệnh kia, tạm thời trong giai đoạn đó, trong những phút
như vậy, vừa cười và vừa khóc, cái đó là của thượng đế.
Dạ thưa thầy,
vừa sanh và vừa tử, vừa tử và vừa sanh, chỉ có ngài mới là vô cùng toàn năng.
Dạ.
Không phải là người phàm nó chết là mất. Sanh là tử, tử là sanh một lúc. Đó.
Do đó tu thì mình phải tự kiểm có cái hành của mình có đúng không. Tất cả đều sự ngu muội mà ra.
Đúng như là
tất cả Đức Phật và tất cả mọi tôn giáo ở cái thời nhị nguyên, vì mất thiên đạo mới có nhân đạo, và vì thượng đế chỉ trách những người mê không tự giác, và mê bất cứ tình trạng mê nào cũng là cái mê ngu phải giác. Thành thử cho nên cái hành để cho mình sáng, để mình biết, biết rồi phải kiểm qua cái khác. Thành thử cái học nó cũng như là một hình thức ăn mà không được tiêu, thì nó sẽ gây ra động loạn và tan nát tư tưởng và số trí. Cũng như mình ăn thực phẩm, nếu tiêu quá thì tinh nó sập cái khí quá, thần còn hư, nó bổ cho con người. Thành thử sau khi con hành một thời gian, con tự kiểm thì con thấy rằng qua cái dịch cũng như mọi trạng thái, thì sao con thấy như vậy, con không biết rằng con mơ tưởng hay là cứu chính con. Thì con thấy rằng thở cho chết thì chính nó sống, và đạo nó ở trong cái lỗ đích của con người, biết rõ vị trí và nhiệm vụ chu toàn cái lỗ đích, mà danh từ của nhị nguyên gọi là hậu môn, cho nó đẹp đẽ. Mà biết hậu môn thì sẽ biết thiên môn, và biết cửa đường về. Thưa thầy, phải nói như vậy không?
Đúng như vậy, thì bảo đúng như phòng như
yeah.
Hạ giới từ có rúng đi xuống, xong chúng ta ngồi đây nói chuyện, thấy chưa? Nhâm đốc nó có tầm giới, mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta. Mà thượng giới là kiến cho vô cùng đa đại, mà xác con người là ở trong lượng như phật như. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành nên như người xây dựng lý nào cũng nói mơ, rốt cuộc không có khả năng tiến hóa. Thế giờ cho nên mình tu, tại sao mình bắt làm hấp luôn thường chuyện mà làm thét rồi nó thấy như là bộ đầu. Cái dục của bộ đầu là dục tiến thiên nào, dục thế gian là dục quá sâm tạo nghiệp mình rồi đó, mà hai cái dục đồng nhất rồi lớn nghiệp học nghiệp nó chỉ thành đạo.
Như đó con mới thấy rằng thở dĩ nhiên mỗi trình độ khác nhau. Như thầy đã nói, trường hợp bệnh im cũng nhìn thắng mỗi người một khác. Vì mỗi người chúng ta phát xuất từ một linh căn, trong càn khôn nó có nhiều khoa, càn khôn vũ trụ mỗi người một khác. Thì khi con thở cho chết thì nó lại sống, vì tới cái cực nó phải phục, nó phản phục. Thì như là như thầy hết cái cực nữa rồi thì nó trở về, nó sống. Và vì cái nhu nhược thắng cương cường của lão tử, thì con áp dụng vào cái nhu nhược, thở càng nhẹ càng thở càng sâu càng nhẹ thì nó càng mạnh vô cùng. Và nó mạnh đó, nó vì cái cực của nó đó, nó sẽ biến hóa. Và chính chỗ đó thì cái nhiệm vụ, cái hậu môn để mở cửa thiên môn thì phải.
Cái đó là cái hoa hậu.
Con không biết tới giờ phút này như vậy thì nó
cái đó là cái hoa hậu. khi mà mình lỡ mình thích mà chuyển như vậy, cái hoa hậu nó lên rồi nhắm mắt thấy ánh sáng, đó là hợp nhất.
Như vậy thì có cái quan trọng, có cái nguy hiểm, xin thầy chỉ cho con cái vấn đề đó.
Cái nguy hiểm là nín, cũng như tôi nói nín thở đêm và nuốt,
cộng cái
là giữ cho hơi nóng,
cái này cảm thấy.
Còn cái này nó không có nguy hiểm, cái này là mình đi từ từ mà càng nghe là càng mạnh, rồi sau này mình không còn dùng hơi thở nữa, dùng ý chí mà đưa ánh sáng chuyển là nó đi tới cái tầng lớp khác rồi.
Trạng thái của con không có đến mà nghe mà cho đến cạn để rồi đi ra, chứ không phải giữ lại để làm của mình, mà phải cho nó cạn như cái bong bóng mà thổi cho nó cạn hơn rồi nó phùng trở lại mà thật nhẹ, chứ không phải giữ nó lại để làm cái lực riêng. Thì càng giữ càng nhẹ đó, cái thở càng nhẹ mà càng cạn thì nó càng mạnh, nó cực mạnh rồi thì nó đâu phình trở ra được. Thưa thầy, cái trạng thái nó như vậy có gì nguy hiểm không?
Không.
Dạ, sau đó,
cái đó là gì? Ý chí rồi.
Dạ, thì sau này con tới một trạng thái khác, không thở, chỉ nghĩ nó cũng làm việc y như vậy.
Mình hạ lệnh thôi
thì nó cũng chạy y như vậy,
nhưng mà trong đó nó có cái ánh sáng, mà cái ánh sáng nó không phải ánh sáng này, ánh sáng này ánh sáng trượt, mà ánh sáng harmonious, ánh sáng du dương, mà nó sung sướng vô cùng khi mình tới đại giới như vậy, công nhân bộ đạo siêu hòa trật tự. Cho nên lúc đó mình mới thấy rằng Thượng Đế đã chuyển cho cả càn khôn vũ trụ bằng ý chí chứ không phải bằng hành động.
Dạ, trong lúc
thì
đó
mình mới thấy rõ mình là Thượng Đế trong vũ trụ điện. Dùng ý chí mà mình chuyển nó chạy một vòng quanh của toàn tiểu vũ trụ này. Mình ở ngoài Thượng Đế.
Dạ, vì lẽ đó con đã vẽ được cái này thì cũng đi xa hơn chút. Để ngữ bạn cái riêng tôi cái dòng số 8 để tượng trưng cái tiên thiên và hậu thiên, một hơi thở chúng ta đi một vòng càn khôn vũ trụ
vô cực,
để tới cái vô cực là cái nơi mà hà đồ lạc tư hai cái ngược chiều, nhưng mà cũng là nơi giao tiếp đó, mà nơi đó là cũng cái thiên môn, cái hà đồ thành âm nguyệt. Mà nếu này nó vừa thăng mà chúng ta không thăng lên thì nó là giáng, cho nên cái chu kỳ mà luân hồi. Thành thử đây cái chỗ này là giao tiếp, con nghĩa như vậy. Dạ. Thành thử á, cho nên
cái sau này tới cái ngày xuất hồn thì hầu như hết thở rồi, mà chỉ thở trong vị tích, thở trong chỗ đó. Rồi sau này chủ nhân ông mới xuống ngự ở đó trước pháp cho lục căn lục trần. Cho nên khi trước pháp được cho lục căn lục trần, mình ăn cái gì á thì lục căn lục trần mới dự giác đảo lên trong thế gian và đưa nó tiến theo trình độ bằng ý chí của Thượng Đế. Là
do đó khi con đi tới một lúc nữa thì nó tiến tới cái chỗ là khi con đã biết rằng từ cái ý niệm thì cái nhị nguyên con còn ý niệm, cho nên nó mất cái ý niệm, nó nhập vào tâm, tức là cái tri tri, thì con mới thấy rằng Thượng Đế và chúng sanh tất cả là một. Mặc dù con không thấy cái linh hồn của con vật, kể cả cái cỏ, nhưng mà con vẫn thương được. Và con thấy hà sa bên ngoài trước mắt thương, thì hà sa đó tại vẫn chưa đủ lực nó trụ, mà cũng như điện của con chưa đủ để hòa tan với cái tần số điện mạnh bên ngoài, cho nên ráng trụ để mà bật luyện kim để mà tới. Nên thử con nhìn thấy được như vậy, mà con thấy sự ăn chay. Xin lỗi cái này con nói riêng cái phần của con, đối với một người tu cao ăn chay là một sự ích kỷ. Vì những cái nhân loại như ta biết khôn vậy, biết nhìn, sống trong cái hào quang của người sáng suốt, tại sao không cho những cái trình độ kém may mắn đó mượn cái sáng suốt của chúng ta, mặc dầu chút ít, để rồi nó thoát, để cùng hòa tan với Thượng Đế. Cho nên con thấy rằng con không nghĩ cái gì nữa, mà con nghĩ nó cũng như con. Thưa Thầy, có đó quan niệm gì không? Bằng cái tâm niệm chứ con không phải không nghĩ bằng cái ý gì.
Điều đó là đúng, nhưng mà thời cơ biến loạn, mình tu sáng suốt và mình ăn chi chay để đổ cho những người mới tu, ảnh hưởng những người mới tu. rồi mình đi tới kêu bằng. Như tôi bây giờ thì chay mặn cũng vậy, nhưng mà dù bây giờ tôi có ăn hay là không ăn đi nữa thì tôi cũng hút nó được. Cho nên những người nào mà có điểm xuất phát ra ngồi đối diện với tôi thì thấy rõ, cũng như họ đã chạy vô trong đầu tôi rồi. Cho nên bạn đạo ngồi xung quanh tôi, tại sao cảm vui với ông Tám? Vì ông Tám đã rút và giải cho họ. Cho nên những phần điểm trượt tôi phải gắn, tuy nhiên nó phải rút. Cho nên những người mà đi trong cái thức hòa đồng mà hòa tan với mọi trạng thái để định thì phải có kinh nghiệm được làm được đó. Cho nên xưa kia Đức Thích Ca ngồi ở gốc cây mà xa thì xa, mà họ không đi tới nghe ông đó nói chuyện, mà không biết nói chuyện gì mà thích nghe, thì tới là ông hút rồi. Cho nên tình trạng bây giờ của chúng ta đang ngồi đây, cho nên tôi tới để chơi một tuần mặt mày chiếu nạp cái nơi tình trạng tôi hút, nói chuyện cho tất cả rồi mình mới giải. Cho nên cái vấn đề ăn mặn hay là ăn chay không có chắc trong tâm, nhưng mà ăn nhiều hay ăn ít thì mình có quyền mà thôi. Ăn nhiều nó mệt thôi, còn ăn ít cũng được, nhưng mà mình cũng không ăn cũng được. Cái điểm mình phải làm được, cái phần điểm mình phải hút, phần điểm phải ăn chắc chay lắm mà phần điểm, bởi vì chay mặn nó khi mà nó chết rồi nó có phần điểm. Chúng ta tắt miếng thịt trời điện trên đó thì thấy nó đỏ tươi chứ gì, để hai ngày thì nó đen, cái phần điện nó ly ra. Thì bây giờ chúng ta có điện hút nó thì chúng ta có thể hút được chứ, hút cái tinh túy của nó và cứu độ cho nó, là nó không còn chấp trên này nữa. Chứ không phải là ào ào đi sát sanh mà ăn, bởi vì nó là nhất bất sát sanh. Tu về chân đạo nhất bất sát sanh, không có chủ trương sát sanh mà chủ trương cứu độ, thì việc trần gian đã lầm lạc, phần điểm phải hỗ trợ và dẫn dắt.
Cái thưa thầy là cái sự cứu độ thì nó hơi, con thấy là như vậy, vì con không thấy được tinh thần đó, nhưng mà con thương nó cũng như nó, vì con biết nó cũng là trạng thái, cũng con từ nguồn gốc, vì con biết ta đi từ tới đó mà đi ra, cho con cảm nhận nó mà cũng thương nó một cách có thể người ta nói là con người mơ mộng, mà thật sự con thấy mơ mộng.
Cái hòa tan, cái hòa đồng, cái thức hòa đồng, rồi còn cái nhiệm vụ thì chưa, nếu nhiệm vụ thì mình phải làm việc cho nó, kiểu nhiệm vụ làm việc cho nó mà
cái thầy con
ra với ăn con gà mà chơi dễ mới lạ.
Thưa thầy con, con thở thì mình không còn nghe ra hơi lỗ mũi gì, nó đi ở đâu thì
nó đi trong cái hiệp thức,
có nguy hiểm hay không?
Không có nguy hiểm,
phải đó là tình trạng thái thở ánh sáng chưa thầy?
Cái đó được xong, đó là thở ánh sáng và ý chí, nhưng mà sau này xuất hồn thì hầu như cũng không thở nữa rồi. Khi mà ta đi đâu chẳng làm việc gì thì tôi đang không có thở nữa, trở về nó mới thở, nó thở bình tâm, cái nhiệt mà chỗ đi biết thì mình thích, nó có trật tự chứ đâu có làm vậy được.
Dạ phải, con thấy hết.
Rất
con thấy trong cái biết thưa thầy, thì cái đó có nguy hiểm
không?
Bây giờ người ta thấy bằng huệ nhãn, con thấy bằng cái biết,
nó không có nguy hiểm, bởi vì cái thức nó mở nó mới biết, còn thức chưa mở lấy gì biết, nhưng mà nó mới nói tới đó rồi nó sẽ đi tới nhiều hoạt động. Thì mình ngồi đó, bây giờ mình dòm thấy con thú, mình thấy nó là mình, nhưng mà sau này nó mở đều rồi mình không có dòm trước con mắt, nhưng mà lần sau này mình cũng đổ luôn, trước sau mình cũng đổ, tả hữu mình cũng đổ, nó khác rồi.
Thử cô nghĩ rằng cái mình hòa đồng và cái trực nhận bằng cái trí tri, bằng tâm thức, nó lẹ hơn cặp mắt mình nhìn. Nếu mà con không có cái huệ nhãn thì con đâu có thấy, nó lẹ hơn.
Bởi vì pháp luân thường, nhờ cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đó là huệ tâm. Huệ có huệ tâm mới có thức, có thức mới có minh, có minh mới có tiếng, có tiếng mới hòa. thấy chưa? Nó đi từ giai đoạn một. Cho nên con người chung sau cái giờ sau là tự yêu, thì thấy tôi thương, thấy ai cũng thương. Còn trước tôi chính được giết người ra mà cho tôi là cảm thương. Tôi thấy họ bệnh như tội người đó, tôi phải cứu. Tôi trở nên một y sĩ rồi, tại sao tôi không cứu người bệnh? Mà y sĩ đó lại trị bệnh cho ai? Tôi đã trị bệnh cho tôi. Bệnh của tôi do tánh sanh mà tôi đã vun bồi và xây dựng cái tánh tôi trở nên tốt. Tôi là thật sự là một y sĩ, và y sĩ đã tự trị. Tại sao tôi không cứu người ta? Tôi chỉ phải có cái nhẫn. Mình đặt cái đề nhẫn thì mình thấy như mình luân hồi nhiều thế mà chưa học được chữ nhẫn. Thường đây dẫn cho họ gian trần để học cái chữ nhẫn mà tới ngày nay chưa học nổi chữ nhẫn. Tội nghiệp của chúng sanh. Không có nhẫn làm sao thực hiện được. Lý thuyết không cứu người được. Nếu lý thuyết cứu người được thì Thích Ca cần gì phải ra hình tu. Thích Ca đã ra rừng để thực hành mới thành đạo. Jesus Christ phải đem xác thân thực hành mới thực hiện được. Thấy chưa? Và bây giờ chúng ta đã làm được cái gì? Chúng ta biết chưa? Chúng ta học. Học từ bên ngoài rồi học bên trong. Có khác gì? Thầy là chí thực hành. Cho nên chúng ta trong khó vô gì này nó vui. Là sẽ mơ tới chiều cũng học. Mình học. Mà cứ lúc nào cũng là tôi là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi cũng có làm thầy lại.
Tu thì mình phải tự kiểm có cái hành của mình có đúng không. Tất cả đều sự ngu muội mà ra. Tất cả
Phật và tất cả mọi tôn giáo ở cái thờ nguyên vì mất thiên đạo mới có nhân đạo. Bởi vì Thượng Đế chỉ trách những người mê và mê bất cứ tình trạng mê nào cũng là cái mê ngu và giác. Thành thử cho nên cái hành để cho mình sáng, để mình biết, biết rồi phải kiểm qua cái khác. Thành thử cái học nó cũng như là một hình thức ăn mà không được tiêu thì nó sẽ gây ra động loạn và tan nát tư tưởng và tu trí. Cũng như mình ăn thực phẩm, nếu tiêu quá thì tinh nó sẽ bị khí khí quá thần thần một hư một bố cho con người. Thành thử sau khi con hành một thời gian, con tự kiểm thì con thấy rằng qua cái dịch cũng như mọi trạng thái thì sao con thấy như vậy, con không biết rằng con mơ tưởng hay là của chính con. Thì con thấy rằng thở cho chết thì chính nó sống và đạo nó ở trên cái lộ đích của con người, biết rõ vị trí và nhiệm vụ chu toàn cái lộ đích mà danh từ của Nhị Nguyên gọi là khẩu môn cho nó đẹp đẽ. Mà biết khẩu môn thì sẽ biết chuyên môn và biết cửa đường về. Thưa thầy, phải không?
Đúng như vậy thì mọi lớn như không biết. Hạ giới rồi nó rúng đi xuống xong chúng ta ngồi đây nói chuyện, thấy chưa? Nhâm đốc nó có tam giới mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại của chúng ta. Mà thượng giới là tiến tới vô cùng đạo đạo, mà sát con người là ở trong lớn như không biết. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người xây dựng lý nào cũng nói mơ, rồi nó phục không có khả năng vượt qua. Thế chưa? Cho nên mình tu tại sao người bắt làm hết luôn mà làm thét rồi nó thấy như là bộ đầu. Cái dục của bộ đầu là dục tiến khi nào? Dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp. Mình rồi đó mà hai cái dục đầm nhất rồi lớn nghi học nhất nó được thành
đạo. Như đó con mới thấy rằng thở dĩ nhiên mỗi người trình độ anh em cũng nhìn thắng mỗi người một khác. Vì mỗi người chúng ta phát xuất từ một nguyên căn trong càn khôn, nó có nhiều khoa càn khôn vũ trụ, mỗi một người một khác. Thì khi con thở cho chết thì nó lại sống, vì cái cực nó phải phục, nó phản phục. Thì như là thầy hết cái cực nó rồi thì nó trở về, nó sống. Và vì cái nhu nhược thắng cương cường của Lão Tử thì có áp dụng vào cái nhu nhược, thở càng nhẹ, càng thở càng sâu càng nhẹ thì nó càng mạnh vô cùng. Mà nó mạnh đó, nó vì cái cực của nó đó nó tiến qua, và chính từ đó thì cái nhiệm vụ cái hậu môn để mở cửa cái môn của thầy phải.
Cái đó là cái quả hậu.
Con không biết tới giờ phút này như vậy thì
cái đó là cái quả hậu. Khi mà mình lỡ mình hít mà chuyển như vậy, cái quả hậu nó lên rồi, nhắm mắt thì anh sao? Đó là hợp nhất.
Như vậy thì có cái quan trọng, có cái nguy hiểm, xin thầy chỉ cho con cái vấn đề đó.
Cái nguy hiểm là nín. Cũng như tôi nói, nín thở đến và nuốt.
Còn cái
là giữ cái hơi nóng.
Cái này cảm thấy.
À, còn cái này nó không có nguy hiểm. Cái này là mình đi từ từ, mà càng nhẹ là càng mạnh. Rồi sau này mình không còn dùng hơi thở nữa, dùng ý chí mà đưa ánh sáng chuyển. Là nó đi tới cái tầng lớp khác rồi.
Cảm thấy của con không có nín mà nhẹ mà cho đến cạn để rồi đi ra.
Đó.
Chứ không phải giữ lại để làm của mình.
Đó.
Mà phải cho nó cạn như cái bong bóng, mà thổi cho nó cạn hơi rồi nó phùng trở lại mà thật nhẹ, chứ không phải giữ nó lại để làm cái lực riêng. Thì càng giữ càng nhẹ đó, cái thở càng nhẹ mà càng cạn thì nó càng mạnh, nó cực mạnh rồi thì nó đâu phình trở ra được. Từ đây thì cảm thấy đó như vậy có dự hiện. Và sau đó
đó là dùng ý chí.
Dạ, thì sau này con tới một trạng thái khác, không thở, chỉ nghĩ nó cũng làm việc y như vậy.
Mình hạ lệnh thôi.
Thì nó cũng chạy y như vậy.
Mà trong đó nó có cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng nó không phải ánh sáng này. Ánh sáng này ánh sáng trực. Mà ánh sáng harmonious, ánh sáng nhu nhu. Mà nó sung sướng vô cùng. Y như thế nó đầy sướng như vậy. Cho nên lúc đó mình mới thấy được Đế đã chuyển thì cả càng không vũ trụ bằng ý chí, chứ không phải bằng hành động.
Dạ,
trong lúc đó mình mới thấy rõ mình là Thượng Đế trong kiểu thời điểm. Dùng ý chí mà mình chuyển nó chạy một vòng quanh của toàn kiểu vũ trụ này. Mình ở ngoài lòng ra.
Dạ, vì lẽ đó con đã vẽ được cái này thì cũng đi xa hơn chút. Nhưng tôi bảo, cái dòng số 8 để tượng trưng cái tiên thiên và hậu thiên. Hậu thở chúng ta đi một vòng càng không vũ trụ.
Vô cực.
Thì cái vô cực là cái nơi mà Hà Đồ Lạc Sư hai cái ngược chiều, nhưng mà cũng là nơi giao tiếp đó, mà nơi đó là cũng cái thiên môn, cái Hà Đồng Tạng. Mà nếu này nó vừa thăng mà chúng ta không thăng lên thì nó là giáng, cho nên cái chu kỳ luân hồi. Thành thử đây cái chỗ này là giao tiếp, có mình vẽ như vậy.
Cái là
thành thử
đó. Cho nên cái sau này tới cái ngày xuất hồn thì hầu như hết thở rồi, mà chỉ thở tích tích ở trong chỗ đó. Rồi sau này chủ nhân ông mới xưa đó thuyết pháp cho lục căn lục trần. Cho nên khi thuyết pháp được cho lục căn lục trần, mình ăn cái gì lục căn lục trần và đưa nó tiến theo trình độ bằng ý chí của Thượng Đế là.
Do đó khi con đi tới một lúc nữa thì nó tiến tới cái chỗ là khi con đã biết rằng từ cái ý niệm thì cái nhị nguyên con còn ý niệm, có cái ý niệm nó nhập vào tâm, tức là cái tri tri, thì con mới thấy rằng Thượng Đế chúng sanh tất cả là một. Mặc dù con không thấy cái linh hồn của con vật, kể cả cái cỏ, nhưng mà con vẫn thương vật. Con thấy hà sa bên ngoài với mắt cơ, thì hà sa đó tại chưa đủ lực nó trụ, mà cũng như gì của con chưa đủ để hòa tan với cái tần số điện mạnh bên ngoài, nhưng ráng trụ để mà bật luyện khí để mà tới. Nên thử con nhìn thấy được, yêu con thấy sự ăn chay, sự nấu cái này con có riêng cái phần của con. Đối với một người tu cao ăn chay đồng sự ích kỷ, những cái nhân loại như ta biết không vậy, biết nhìn sống trong cái hào quang của người sáng suốt. Tại sao không cho những cái trình độ kém may mắn đó mượn cái sáng suốt của ta, mặc dầu chút ít, để rồi ta thoát, để cùng hòa tan với Thượng Đế. Cho nên con thấy rằng con không nghĩ cái gì nữa, mà con nghĩ nó cũng như con. Thưa thầy, có quan niệm gì bằng cái tâm niệm chứ con không phải con nghĩ mà thế.
Điều đó là đúng, nhưng mà thời cơ biến loạn, mình tu sáng suốt và mình ăn chi chay để độ cho những người mới tu, ảnh hưởng những người mới tu. Rồi mình đi tới kêu bằng như tôi bây giờ thì chay mặn cũng vậy, nhưng mà dù bây giờ tới có ăn hay là không ăn đi nữa thì tôi cũng phúc nó được. Cho nên những người nào mà có điểm xuất phát ra ngồi đối diện với tôi thì thấy rõ cũng như họ đã chạy về cảnh đạo rồi. Cho nên bạn đạo ngồi xung quanh tôi, tại sao cảm thấy nguyên mắn thì ông Tam đã biết và giải cho họ. Cho nên những phần điểm trượt tôi phải gắn, tự nhiên nó phải rút. Cho nên những người mà đi trong cái thức hòa đồng, hòa tan với mọi trạng thái để định thì phải có. Cho nên trước kia Đức Thích Ca ngồi ở gốc cây xa thì xa, họ không đi tới nghe ông đó nói chuyện, mà không biết nói chuyện gì mà thích nghe, thì tới là ông hút rồi. Cho nên tình trạng bây giờ của chúng tôi, chúng ta đang ngồi đây, cho nên tôi tới đây chơi tuần mà chúng ta hôm nay không thể nói chuyện với các bạn. Rồi mình mới giải. Cho nên cái vấn đề ăn mặn hay là ăn chay không có chấp trong tâm. Kiểu ăn nhiều hay ăn ít thì mình có quyền thôi. Ăn nhiều nó mặn thôi, còn ăn ít cũng được, nhưng mà mình cũng không ăn cũng được. Cái điểm mình phải làm được, cái phần điểm mình phải hút, phần điểm phải ăn cả chay lẫn mặn. Phần điểm bởi vì chay mặn nó khi mà nó chết rồi nó có phần điểm. Chúng ta tắt đi thịt cà liệu đó thì thấy nó đỏ tươi đi, để hai ngày thì nó đen, cho phần điểm nó liền. Thì bây giờ chúng ta có điểm hút nó thì chúng ta có thể hút được gì, hút cái tinh túy của nó và cứu độ nó, thì nó không còn chất chay mặn, chứ không phải là ảo ảo đi sát sanh mà ăn. Bởi vì nó là nhất bất sát sanh, tu về chân đạo nhất bất sát sanh, không có chủ trương sát sanh mà chủ trương cứu độ. Thì vì trần gian đã lầm lạc, phần điển phải hỗ trợ và giải quyết.
Cái thưa thầy là cái sự cứu độ thì nó hơi con thấy là như vậy, vì con không thấy được tinh thần nó, nhưng mà con thương nó cũng như nó, vì con biết nó cũng là trạng thái cũng con từ nguồn gốc, vì con biết ta đi từ trên đó mà đi ra, cho con cảm nhận nó mà con thương nó một cách, một cách có thể người ta nói là con người mơ mộng, mà thật sự con thấy nó mộng. Thì cái thương đó có phải là thương thật,
cái hòa đồng, cái thức hòa đồng, rồi còn cái nhiệm vụ thì chưa. Nếu nhiệm vụ thì mình phải làm việc cho nó, kiểu nhiệm vụ làm việc cho nó. Thế còn ra gan con gà mà mình phải chịu gánh, chơi dễ mới là.
Thưa thầy, con thở thì mình không còn nghe ra hơi lỗ mũi vậy, nó đi đâu?
Nó đi
các
cái nghiệp chấp,
có nguy hiểm hay không?
Không có nguy hiểm.
Phải đó là tình trạng thái thở ánh sáng đi.
Cái đó là sao? Đó là thở ánh sáng và ý chí, nhưng mà sau này xuất hồn thì hầu như cũng không thở nữa rồi. Khi mà tao đi đâu đang làm việc gì thì tối nay không có thở nữa. Trở về nó mới thở. Nó thở mình thở. Cái nhiệt mà cho đi hết.
Nó có trật tự thì đâu có làm lại được.
Dạ phải, con thấy hết.
Rất có trật tự.
Con thấy đồng cái biết, thưa thầy, thì cái đó có nguy hiểm.
Không.
Bây giờ người ta thấy bằng huệ nhãn, con thấy bằng cái biết.
Nó không có nguy hiểm. Bởi vì cách thức nó mở nó mới biết. Cuộc thức chưa mở lấy gì biết. Nhưng mà nó mới trình độ mới tới đó rồi nó sẽ đi tới nhiều hoạt động. Thì mình ngồi đó, bây giờ mình dòm thấy con thú. Mình thấy nó là mình. Nhưng mà sau này nó mở đều rồi mình không có dồn trước con mắt, nhưng mà đằng sau này mình cũng đổ luôn, trước sau mình cũng đổ, tả hữu mình cũng đổ, nó khác rồi.
Thử con nghĩ rằng cái mình hòa đồng vào cái thực nhận bằng cái trí tri, bằng tâm thức, nó lẻ hơn, mình nhìn
Nếu mà con không có cái huệ nhãn thì con đâu có thấy.
Cái đó là cái do là pháp luân thường, nhờ cái pháp luân thường chuyển huệ, đó là huệ tâm. Huệ có huệ tâm mới có thức, có thức mới có minh, có minh mới có tiên, có tiên mới hoàn. Nó đi từ giai đoạn bọn. Thấy con người tôn sống, người sống tự yêu, thấy tôi thương. Còn trước tôi chưa được giết người ta, một sao tôi được cảm thương. Tôi thấy rằng mình còn nhiều khó. Tôi phải cứu. Tôi trở nên một y sĩ rồi đã cứu người bệnh. Mà y sĩ đó lại trị bệnh cho ai? Tôi đã trị bệnh cho tôi. Bệnh của tôi do tánh sanh mà tôi đã vun bồi và xây dựng cái tánh tôi trở nên tốt. Tôi là thật sự là một y sĩ, là y sĩ đã tự trị. Tại sao tôi không cứu? Tội nghiệp chẳng. Nhưng mà muốn cứu người phải có cái nhẫn. Mình đặt cái đề nhẫn thì mình thấy mình luân hồi nhiều kiếp tại thế mà chưa học được chữ nhẫn. Dồn ra thế sự. Thường đây dẫn cho họ gian trầm để học có chữ nhẫn mà tới ngày nay chưa học nó chữ nhẫn. Tội nghiệp chung sanh. Không có nhẫn làm sao thực hiện được. Lý thuyết không cứu người được. Nếu lý thuyết không cứu người được thì Thích Ca cần gì phải ra rừng tu. Thích Ca đã ra rừng để mới thành thật. Jésus-Christ phải đem xác thân thực hành mới thực hiện được. Và bây giờ chúng ta đã làm được cái gì? Chúng ta biết chưa? Học từ bên ngoài và học bên trong, còn hai chuyện. Thành là chi thức khác. Cho nên chúng ta đừng khó vô gì là nó vui. Và sẽ mơ tới chiều cũng học, mà nửa đêm cũng học. Mà cứ lúc nào cũng là tôi là nhiệm của cả càng con vũ trụ hai ta. Cái xuống xuống vô vọng. Mà càng ngày mình càng tiến tiến. Từ kiến thức này tới kiến thức kia. Học hoài và hiểu hoài. Mình thấy vô cùng. Mà cái vô cùng đó do đâu có? Từ đại hồn phân đi xuống mới có cái thức vô cùng. Vậy cái đại hồn thế nào? Ngu muội hơn chúng ta sao? Chắc không. Anh thấy cha ruột của chúng ta thế gian chưa thân ngôn chính mình luôn. Bạn bè của mình không có ai ngôn chính ta. Vách tường kia cũng chưa có ngôn của chúng ta không. Nếu nó hạnh hy sinh mà để che chở cho chúng ta ngồi để yên lành mà để đảm bảo chi khôn của lỗi. Ai tâm ta tin chưa? Chúng ta sẵn. Lúc nào chúng ta cũng sẵn nhạc. Lúc nào chúng ta cũng sẵn nhạc. Tuy đẹp. Chúng ta rất vinh hạnh đang được sống trong những gì vậy, nguyên vi của trời đất thăng ma. Và để quán thông tất cả những gì trước mặt chúng ta cũng như sau lưng. Không có hành động nào xấu ở thế gian đối với ta. Hành động nào cũng là dạy ta chứ. Minh sư chúng ta bất, chúng ta không có được chê và không có thèm. Đó mở được. Thầy nói, thiếu gì bài học. Nói đạo là nó
hết tình. Cảm ơn thầy. Thầy có là thầy. Ngồi từ em bé, mấy tháng nay con nằm mơ, con thấy ngày ba lần tất cả. Con nằm thầy ở trần, thầy ngồi em bé ở trên giường.
Thưa cái mấy người ta nói là ông nhập tàn chưa tôi gì ông sinh thành phẩm để nó hành chế lại. Ông tỏ này không có quần áo vận là làm sao thành phẩm. Tại ông nói lộn với. Tại vì ông còn mê lầm ông Phật. Cái hình của tôi là không có áo quần. Ông ngồi chiếc tàn mà không có áo quần. Nhưng mà người ta đó là họ kêu chứ còn tôi là thành ở chuồng. Không có cái gì hết. Cái hình tôi nó có. Không. Cái này họ lầm. Nghe tôi giải thích cho nó là hơi dữ rồi.